nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là phần thứ hai của loạt bài Thờ Phượng. Người dạy là ông Lamar Boschman.
Welcome to this session on music and worship. We're going to look at the role of music in the kingdom.
Chào mừng quý vị đến với bài học Thờ Phượng và âm nhạc. Chúng ta sẽ tìm hiểu về vai trò của âm nhạc trong nước của Đức Chúa Trời.
My name is Lamar Boschman and I've seen a worldwide interest in renewed music.
Tôi tên là Lamar Boschman. Chúa đã cho tôi có cơ hội để trông thấy rất nhiều về sự phục hưng về âm nhạc trên khắp thế giới.
Christians are taking another look at the role of music in the kingdom.
Cơ đốc nhân bắt đầu có một cái nhìn mới mẻ về vai trò của âm nhạc trong sự thờ phượng.
What is the role of music?
Vai trò của âm nhạc là gì?
What place does it have in serving the Lord?
Âm nhạc có thể được dùng như thế nào để thờ phượng Chúa, để phục vụ Chúa?
We're going to discover principles that operate in the kingdom through music.
Chúng ta sẽ tìm hiểu về một số những nguyên tắc mà âm nhạc có thể được sử dụng để phục vụ Chúa.
And discover the supernatural results that come to pass.
Và chúng ta sẽ khám phá ra những quyền năng lạ lùng Chúa sẽ thực hiện là kết quả cho việc sử dụng âm nhạc.
You see, in the kingdom, the king rules.
Chúng ta sẽ thấy là trong một vương quốc thì có vị vua là người cai trị.
And he decrees which music should be played.
Và vị vua đó sẽ ra lệnh xem loại âm nhạc nào sẽ được sử dụng.
And when he commissions his music, he empowers it.
Và khi vị vua đó ra lệnh cho dân chúng ca hát một bài hát nào đó thì người đó cũng
God wants to reveal the power of his presence through Christian music.
Và Đức Chúa Trời của chúng ta cũng vậy, Ngài muốn bày tỏ quyền năng của Ngài qua âm nhạc cơ đốc.
Particularly in praise and worship.
Nhất là khi chúng ta ca ngợi Chúa và thờ phượng Chúa.
Now the ministry of music is a scriptural ministry.
Vai trò của âm nhạc là một vai trò được đặt căn bản trên Kinh Thánh.
Let's look up in the Bible, 1 Chronicles 15, verse 16.
Chúng ta sẽ xem trong sách Sử Ký, thứ nhất, chương 15, câu 16.
1 Chronicles 15, 16.
Sử Ký thứ nhất, chương 15, câu 16.
David spoke to the chief of the Levites to appoint their relatives, the singers, with instruments of music, harps, lyres, loud-sounding cymbals, to raise sounds of joy.
David truyền cho các trưởng tộc người Lê-vi, hãy cắt trong anh em họ những người hát sướng, cầm các thứ nhạc khí, ống quyển, đàn cầm, chập chọa để cất tiếng vui mừng vang rền lên.
David commissioned the use of musical instruments.
David truyền lệnh phải sử dụng các loại nhạc khí khác nhau.
Loud sounding instruments.
Các loại nhạc khí làm vang tiếng lên.
Percussive instruments.
Các loại
stringed instruments as well as wind.
Các loại nhạc khí dùng dây hoặc là dùng không khí, dùng hơi.
All to raise sounds of joy to the Lord.
Và tất cả đều dâng lên tiếng để mà ca ngợi Đức Chúa Trời.
See, the Bible says the kingdom of God is righteousness, peace and joy.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết là nước của Đức Chúa Trời đó là nước có sự thánh khiết và sự vui mừng và bình an.
So wherever joy is manifested among believers, you see an evidence of the kingdom.
Và bất cứ nơi nào khi mà có sự vui mừng thể hiện giữa vòng của các con cái Chúa thì nơi đó vương quốc của Đức Chúa Trời được thể hiện.
The joy of the Lord is our strength.
Và niềm vui của Đức Chúa Trời là sức mạnh của chúng ta.
So the Christian church should be a place of joy.
Vì vậy mà hội thánh của Chúa phải là nơi đầy rẫy sự vui mừng.
And music is part of that.
Và âm nhạc là một phần của điều đó.
Now God commanded the use of music in his kingdom.
Và Chúa ra lệnh cho âm nhạc phải được sử dụng trong vương quốc của Ngài.
2 Chronicles chapter 29 tells us this.
Sử ký thứ 2 chương 29 cho chúng ta biết điều đó.
Chapter 29 of 2 Chronicles verse 25.
Sử ký thứ 2 chương 29 câu 25.
It says he stationed the Levites in the house of the Lord with cymbals and with harps and with lyres according to the commandment of David and of Gad the king's seer and of Nathan the prophet. For the commandment was from the Lord through his prophets.
Vua đặt người Lê-vi ở trong đền Đức Giê-hô-va, ở trong đền Đức Giê-hô-va cầm chập chọa, đàn cầm, đần sắt, tùy theo lệ định của David, của Gad, là đấng tiên kiến của vua và của tiên tri Na-than. Vì lệ định ấy do nơi Đức Giê-hô-va cậy các tiên tri ngài mà dạy bảo.
God commanded us to use musical instruments in praise and worship.
Chúa ra lệnh cho chúng ta phải sử dụng các loại nhạc khí trong lúc chúng ta ca ngợi và thờ phượng ngài.
It was the Lord's idea.
Đó chính là ý muốn của Đức Chúa Trời.
God wants us to use these instruments to praise and exalt him.
Chúa muốn chúng ta sử dụng những loại nhạc khí này để ca ngợi và chúc tụng danh ngài.
Now I want to define the ministry of music.
Tôi muốn định nghĩa cái chức vụ của âm nhạc như thế nào.
Number one, it's a power ministry.
Thứ nhất, đó là âm nhạc với quyền năng.
I call it power music.
Và tôi gọi đó là âm nhạc với quyền năng.
The supernatural power of God's presence comes in the music he commissions.
Và quyền năng siêu việt, siêu nhiên của Đức Chúa Trời, sự thể hiện của Ngài sẽ được hiện ra khi ở trong cái loại âm nhạc mà Chúa ra lệnh chúng ta sử dụng.
God fills the praise and worship with his presence.
Và những nơi nào có những loại âm nhạc mà đẹp lòng Chúa thì Chúa sẽ hiện ra ở nơi đó.
Psalm 22:3, we've talked about it already.
Chúng ta đã đề cập đến Thi Thiên chương 22 câu 3.
The Bible says that he sits on the praises of his people.
Kinh Thánh cho chúng ta biết, Ngài ngự giữa sự ca ngợi của dân Ngài.
That means he dwells or he remains on the praises of his people.
Có nghĩa là Ngài sống ở đó, Ngài ngự ở đó và Ngài ở tại đó, chỗ mà dân sự Ngài ca ngợi Ngài.
He tarries there or he sits down there.
Có nghĩa là Ngài ngồi ở đó, Ngài ngự ở đó.
And sitting is a ruling posture.
Và khi mà một người ngồi có nghĩa là đó là cái vị trí cái thế.
And when the king sits on the throne of our praise, he rules.
Của một người cai trị và khi chúng ta ca ngợi Chúa thì trong lúc chúng ta ca ngợi như vậy thì Chúa tể trị.
He doesn't lay down to take a nap.
Chúa không nằm xuống để ngủ.
As the Bible says, he doesn't sleep.
Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa không có bao giờ ngủ cả.
He doesn't hang around at the door in case he's in a hurry to leave.
Chúa cũng không có phải đứng gần cửa trong trường hợp mà Ngài cần phải đi đâu.
When Christians worship God, God comes and he sits and he's not in a hurry to leave.
Khi các con cái Chúa ca ngợi Chúa, thì Chúa hiện diện và Chúa ngồi xuống. Chúa không có phải vội vã để đi đâu cả.
And he rules in that place.
Và Chúa tề trị tại nơi đó.
And when God rules, there's power, his power in that place.
Và nơi nào Chúa tể trị, Chúa ngự trị thì quyền năng của Chúa được thể hiện.
That's why many times when musicians play praise and worship, people get healed.
Đó là lý do mà tại sao có nhiều khi những ca sĩ, những nhạc sĩ dâng lên lời ca ngợi Chúa thì nơi đó có nhiều người.
Many times people get saved.
Có bệnh được chữa lành, có nhiều người đã được cứu chuộc.
People get filled with the Holy Spirit.
Có những người được đầy dẫy quyền năng Đức Thánh Linh.
Because the presence of God came on that music.
Vì sự hiện diện của Chúa, sự hiện hữu của Chúa giữa vòng các bài ca, tiếng hát dâng lên cho Ngài.
Now to help you understand this,
chúng ta cần hiểu biết điều này.
We must understand the principle of whether God comes down or whether we go up to meet him.
Chúng ta cần phải hiểu xem là Chúa hạ mình xuống hay là chúng ta được nâng lên để gặp Ngài ở giữa.
In other words, when we praise the Lord, does our spirit ascend to meet with him?
Như vậy, có câu hỏi là có phải khi chúng ta ca ngợi Chúa tức là linh hồn chúng ta được nâng lên để gặp Ngài hay không?
Or does his presence come down to meet with us?
Hay là sự hiện hữu của Đức Chúa Trời sẽ hạ xuống để gặp chúng ta ở dưới này?
I'm from Texas and in Texas there was a study done.
Và ở tiểu bang Texas thì có một cái cuộc nghiên cứu người ta đã thể hiện.
And at one of the universities they got a government grant to study dew.
Ở một trường đại học đó, người ta đã xin được chính phủ cho một số ngân khoản để nghiên cứu.
They wanted to find out, does dew come up from the ground or does it go down?
Người ta nghiên cứu về sương mù, sương là sương đến từ dưới đất bốc lên hay là từ trên trời rơi xuống.
They found out that it doesn't do neither.
Và người ta phát giác ra là sương không có đến từ dưới đất cũng không phải trên.
It doesn't come up from the ground.
Không phải là đến từ dưới đất bốc lên.
And it doesn't come down from the sky.
Cũng không phải là từ trên trời mà nó hạ xuống.
They discovered that when all the conditions are just right.
Người ta khám phá ra rằng khi mà tất cả những điều kiện của không khí ở xung quanh đã vừa đủ.
All the elements of dew are always present.
Thì tất cả những yếu tố của sương đã có sẵn trong không khí.
But when the conditions are just right, it suddenly manifests.
Và bất cứ khi nào mà cái điều kiện của không khí nhiệt độ vừa phải thì sương sẽ hiện ra.
And that helps me understand praise and worship in God's presence.
Và điều đó cho tôi hiểu được cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời giữa vòng chúng ta khi chúng ta ca ngợi Chúa.
Because the Bible says where two or three are gathered together, there He is in the middle of us.
Vì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng nơi đâu có đôi ba người hiệp lại nhân danh Chúa thì có Chúa ở giữa họ.
But He's always not evident.
Nhưng mà Chúa không có lúc nào chúng ta cũng có thể thấy được Chúa đâu.
We can't always discern that He's there.
Chúng ta không thể nào nhận ra hay là thấy được Chúa luôn luôn.
Feel Him or sense Him.
Chúng ta không có rờ được Chúa, không có chạm đến Chúa được.
But when the conditions are just right.
Nhưng mà khi những cái yếu tố cần thiết đã có sẵn.
In other words, praise and worship changes the atmosphere.
Có nghĩa là những lời ca, tiếng hát của chúng ta dâng lên cho Chúa sẽ biến đổi bầu không khí.
Then all of a sudden He reveals Himself.
Và bất thình lình Chúa thể hiện sự hiện diện của Ngài.
Though He was there all the time.
Mặc dù luôn luôn Chúa vẫn ở đó.
Doesn't that help us understand praise and worship?
Cách giải thích như vậy có giúp chúng ta hiểu rõ về vai trò của âm nhạc và ca ngợi Chúa.
And the principle of God's presence dwelling among us.
Và nguyên tắc Chúa hiện hữu giữa vòng các những người con cái của Chúa hay không?
God wants musicians to step out and sing praise and worship.
Chúa muốn những con cái Chúa, những người ca sĩ, nhạc sĩ dâng lên tiếng ca để ca ngợi Ngài.
And not just play special music or testimony music.
Không phải là chỉ có hát những bài hát để làm chứng mà thôi.
He wants us to invoke the presence of God, therefore the power of God will be in our music.
Nhưng Ngài muốn cho chúng ta mời gọi sự hiện diện của Đức Chúa Trời, hầu cho quyền năng của Chúa cũng sẽ được thể hiện.
Now, by the way, when I talk about music, this is not just for musicians.
Và khi mà tôi đề cập đến âm nhạc, không phải là tôi chỉ nói đến những nhạc sĩ không mà thôi.
All of us who are Christians are called to the music ministry.
Tất cả chúng ta mỗi người khi đã là Cơ Đốc nhân, tức là Chúa kêu gọi chúng ta vào chức vụ sử dụng âm nhạc để ca ngợi Chúa.
When we got or gave our lives to Jesus, we got involved in the music department of the kingdom of God.
Khi chúng ta dâng đời sống mình để theo Chúa, để tin Chúa, có nghĩa là chúng ta đã đăng ký vào trong ca đoàn của Chúa.
As the Holy Spirit is musical.
Vì Đức Thánh Linh là đấng ca hát.
And He wants to sing and play through you.
Và Ngài muốn trình tấu những bài hát và Ngài muốn ca hát những bài hát qua chúng ta.
It doesn't matter if you had very many music lessons.
Không cần biết là quý vị và các bạn đã học âm nhạc bao nhiêu.
Doesn't matter if you can play an instrument.
Cũng không cần thiết là quý vị có biết chơi một nhạc khí nào hay không.
The Spirit of the Lord wants to sing through you in music of the kingdom.
Nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Trời muốn sử dụng quý vị và các bạn để ca hát, để dâng lên Chúa những bài hát.
The ministry of music is a ministry of the prophetic.
Chức vụ của âm nhạc là chức vụ tiên tri.
God wants musicians in the kingdom to prophesy.
Chúa muốn những ca sĩ, những nhạc sĩ của vương quốc Chúa sẽ nói tiên tri.
He wants believers to sing prophetically.
Chúa muốn những người thuộc về Chúa sẽ hát những lời tiên tri.
Let's look at an account in 2 Kings chapter 3.
Chúng ta sẽ xem trong sách Các Vua thứ nhì.
2 Kings chapter 3 verse 14.
Sách Các Vua thứ nhì chương 3 câu 14.
Now let me give you the history of what's going on here.
Tôi xin cho quý vị rõ về cái bối cảnh của câu chuyện ở đây.
Three armies were 7 days journey into the wilderness.
Có ba đạo quân đã đi 7 ngày vào trong đồng vắng.
And they ran out of water.
Và họ hết nước.
And someone said, "Is there not a prophet around here who can tell us where there's water?"
Có người đặt câu hỏi là chẳng lẽ ở đây không có một người tiên tri nào có thể giúp cho chúng ta biết nơi nào có nước hay sao?
And someone said, "Yeah, Jehoshaphat, he can prophesy where there's water."
Thì có một người nói là, Jehoshaphat là người có thể tiên tri được xem nước ở đâu.
So they went to Jehoshaphat to get the word of the Lord.
Như vậy họ mới đến tìm hỏi Jehoshaphat xem Đức Chúa Trời sẽ phán như thế nào.
Elisha said, As the Lord of hosts lives, before whom I stand, were it not that I regard the presence of Jehoshaphat, the king of Judah, I would not look at you nor see you.
Elise bèn nói, Đức Giê-hô-va vạn quân hàng sống, tôi đứng trước mặt Ngài mà thề rằng, Nếu tôi không kính nể Jehoshaphat, vua Juda, thì tôi chẳng xem vua ra sao, và cũng chẳng thấy đến nữa.
Now, Elisha was the prophet, and Jehoshaphat was the king, with three other kings that were journeying toward this place.
Elisha trong trường hợp này, Elisha là vị tiên tri, và Jehoshaphat là một trong ba vị vua đã đem đoàn quân đi.
Elisha said these strange words in verse 15.
Và trong câu số 15 thì Elisha nói những câu hết sức lạ lùng như thế này.
But now bring me a minstrel. It came about when the minstrel played that the hand of the Lord came upon him.
Nhưng bây giờ hãy đem đến cho tôi một người khải đàn. Trong lúc người ấy khải đàn thì tay của Đức Giê-hô-va ở trên Elisha.
When I read the word of the Lord, I see videos.
Khi mà tôi đọc Kinh Thánh thì tôi thấy hình ảnh hiện ra rõ ràng như là cái video vậy.
And I can just see what's going on here.
Và tôi có thể thấy những điều đang xảy ra ở đây.
These men were malnourished, they were thirsty.
Những người lính chiến ở đây, những người này rất là đang đói khát.
And they're walking through this dry place.
Họ đang đi trong vùng sa mạc khô cằn.
And they came to the prophet.
Và họ đến gặp với vị tiên tri này.
I can see their lips were chapped.
Tôi có thể thấy là môi họ đã khô rồi.
And maybe they were leaning on their spears.
Có thể là họ dựa vào cái khí giới của mình.
And they were saying, water.
Và họ đang kêu lên, nước, nước.
Water, please.
Xin cho tôi có nước.
Elisha said,
và Elisha nói rằng,
bring me a minstrel.
Hãy đem đến cho ta một người khải đàn.
No music.
Không âm nhạc gì cả.
Water, please, please.
Chỉ cần cho chúng tôi nước mà thôi.
See, this doesn't make any sense.
Cái điều này xảy ra không có hợp lý chút nào.
They want the word of God so they can get water, and Elisha wants to play music.
Họ muốn tiên tri Elisha đến để xin lời của Đức Chúa Trời để có nước, mà Elisha lại muốn một người gảy đàn.
What does Elisha know that they don't?
Như vậy Elisha biết cái điều gì mà những người này không biết?
Before Elisha prophesied, he called the musician.
Trước khi Elisha nói tiên tri, thì Elisha đã mời một người gảy đàn.
And look what happened.
Và chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra sau đó.
It says, when the minstrel played,
trong lúc người ấy khải đàn,
the hand of God came upon Elisha.
Thì tay của Đức Giê-hô-va ở trên Elisha.
The power of God came upon Elisha.
Quyền năng của Đức Chúa Trời đã đến trên Elisha.
And Elisha prophesied.
Và Elisha nói tiên tri.
And he said this long prophecy about what was going to happen in the future.
Và Elisha đã nói một lời tiên tri rất dài về những điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.
Who brought the presence of God upon Elisha?
Ai đã đem đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời trên Elisha?
The minstrel.
Đó là người đã gảy đàn.
The guitar player.
Người đã gảy cái đàn guitar đó.
Elisha knew that music would bring the prophetic flow of God.
Elisha biết rằng âm nhạc sẽ đem đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
You see, when kingdom musicians begin to play, the power and direction of God comes.
Khi những người thuộc về Chúa ca hát, gảy đàn, nhạc khí để ca ngợi Chúa, thì quyền năng của Đức Chúa Trời, sự hiện diện của Đức Chúa Trời sẽ đến.
When kingdom musicians play praise and worship,
khi những người thuộc về Chúa ca ngợi Chúa,
God moves.
Thì Đức Chúa Trời hành động.
What did the minstrel play that resulted in the encounter with God?
Như vậy thì cái người gảy đàn này đã gảy cái điệp khúc nào mà khiến cho việc này đã xảy ra cho Elisha?
And now my next song is.
Có phải ông ta nói là bây giờ bài kế của tôi là?
I don't think so.
Tôi không nghĩ ông ta nói như vậy đâu.
I think this minstrel was a worshipper.
Nhưng tôi tin rằng cái người gảy đàn này là một người biết thờ phượng Đức Chúa Trời.
And this minstrel would take his guitar.
Người gảy đàn này sẽ cầm lấy cái gảy đàn của mình.
And he'd pick it up and he began to play before God, praise and worship.
Và người đó cầm cái đàn lên và bắt đầu gảy những nhạc khúc mà để ca ngợi Chúa.
When Elisha called for a minstrel.
Khi Elisha kêu một người gảy đàn đến.
I could see the guitar player running up there grabbing his guitar.
Tôi có thể thấy một người chạy đến để cầm lấy guitar của mình.
And playing praise to God.
Và vừa gảy vừa ca ngợi Chúa.
And the presence of God would come.
Và sự hiện diện của Chúa sẽ đến.
And touch Elisha.
Và chạm lên người của Elisha.
And he prophesied the word of God.
Và Elisha nói tiên tri.
You see, you can have that effect on the prophets in your church.
Và quý vị có thể có những tác dụng đó trong hội thánh của quý vị trên những người tiên tri của hội thánh.
We find this also in 1 Chronicles chapter 25.
Và chúng ta cũng thấy một câu chuyện nữa trong sách Sử Ký thứ nhất chương 25.
David had the same thing occur in his day.
Một điều tương tự như vậy đã xảy đến cho David.
1 Chronicles chapter 25.
Sử Ký thứ nhất chương 25.
Moreover, David and the commanders of the army set apart the service some of the sons of Asaph, Heman, and Jeduthun, who were to prophesy with lyres, harps, and cymbals. The number of those who performed their service or ministry was.
David và các quan tướng đạo binh cũng để riêng ra mấy con cháu của Asaph, Heman và Jeduthun, hầu phục dịch, lấy đờn cầm, đờn sắt và chập chọa đặng nói tiên tri. Số người phục sự theo chức của họ là như sau này.
They were to prophesy on these instruments.
Họ sẽ phải nói tiên tri khi sử dụng những loại nhạc khí này.
And it goes on to list all those who were to prophesy.
Và những câu sau cho chúng ta thấy rõ tên tuổi, tên của những người sẽ nói tiên tri đó.
They prophesied on stringed instruments and percussion instruments.
Họ đã dùng các loại nhạc khí khác nhau để mà qua đó họ có thể nói tiên tri.
They were set apart for ministry in the house of God to prophesy.
Họ đã được Chúa biệt riêng ra trong vương quốc của Ngài để có thể nói tiên tri.
You can read it from verse 1 to verse 7.
Chúng ta có thể xem thấy những điều đó từ câu 1 cho đến câu 7 của Sử Ký thứ nhất chương 25.
And today God wants skilled musicians who are good at prophesying the word of the Lord.
Và ngày nay Chúa cũng cần dùng đến những người, những nhạc sĩ ca ngợi Chúa và có thể nói tiên tri.
The Lord wants our music to invoke His presence, and in that presence He'll speak.
Và Chúa muốn chúng ta dùng âm nhạc để mà kêu gọi sự hiện diện của Ngài, và qua âm nhạc đó, qua sự hiện diện đó, Ngài sẽ giúp chúng ta nói tiên tri.
Challenge you to study this area more in detail.
Tôi yêu cầu quý vị sẽ đọc những đoạn kinh thánh này nghiên cứu kỹ càng hơn.
The next function of the ministry of music.
Và chức vụ kế tiếp của âm nhạc là
is that music is a ministry of warfare.
Là dự phần trong cuộc chiến tâm linh.
Enemies are defeated when kingdom musicians play praise.
Khi những nhạc sĩ, những ca sĩ của Chúa ca ngợi Chúa, thì kẻ thù sẽ bị đánh bại.
You know well the account in Joshua chapter 6 about Jericho.
Có lẽ chúng ta rất quen thuộc với câu chuyện được ghi lại trong Joshua chương 6 về thành Jericho.
When the trumpeters sounded and the people shouted.
Khi mà tiếng kèn được thổi lên và dân chúng bắt đầu la lên.
The Bible says at the sound of the trumpet.
Thì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi tiếng kèn nổi lên.
When the people gave a loud shout.
Và khi dân sự kêu la lớn tiếng lên.
That the wall collapsed.
Thì vách thành ngã sập.
So the Israelis charged straight in and took the city.
Và dân chúng leo lên thành, chạy vào và chiếm lấy thành.
Notice it happened at the ministry of music.
Chúng ta để ý đến cái điều này đã xảy ra, chiến thắng này đã xảy ra khi âm nhạc được sử dụng.
And the loud shouts of God's people.
Và khi dân chúng la hét lớn tiếng lên.
Sometimes we need to strike the instruments.
Nhiều khi chúng ta cần phải đánh vào cái âm và nhạc khí mạnh.
Sometimes we need to beat the drums.
Nhiều khi chúng ta cần phải đánh trống thật mạnh.
Blow the trumpets.
Và thổi kèn lớn lên.
And shout unto God.
Và la tiếng lớn lên.
And see him break those strongholds.
Và có thể trông thấy được Chúa phá vỡ tất cả những vách tường đó.
In the name of the Lord Jesus Christ.
Trong danh của Chúa Giêsu.
Now this is very practical.
Điều này rất là thực tế.
This is not some just good theology.
Không phải chỉ là những lý thuyết về thần học mà thôi.
In one of my books, A Heart of Worship.
Trong một trong những cuốn sách tôi đã viết là Trái tim của thờ phượng.
I wrote about a church in Oakland, California.
Tôi viết về một hội thánh tại vùng Oakland, tại tiểu bang California.
That was compelled to do something about gang violence and crime in their neighborhood.
Họ đã được Chúa cảm động để phải làm một cái gì đó để làm giảm bớt những tội ác xảy ra trong cái phần thành phố đó.
The musicians, the youth, and the worship team obtained permits to close the streets and hold block parties.
Và những nhạc sĩ trong hội thánh đó cũng như là các bạn thanh niên trong đó đã xin chính phủ trong thành phố đó được giấy phép để mà ngăn chặn một cái khoảng đường phố để mà họ có thể tổ chức những cái buổi trình
diễn ca nhạc. They gave away clothes and food and celebrated God with musical praise.
Và họ ban tặng phẩm cho những người nghèo khổ trong vùng đó và tiếp tục sử dụng âm nhạc để ca ngợi Chúa giữa đường phố.
The Oakland Police Department noticed such a decrease in gang crime and drug dealing. They called the church to do more of it.
Và chính quyền trong thành phố đó bắt đầu để ý thấy rằng cái mức độ của tội lỗi và những cái việc buôn bán thuốc xì ke ma túy đã giảm xuống rất nhiều. Do đó họ cho phép họ mời cái hội thánh này của các ban thanh niên này tiếp tục làm những điều đó.
As you see, when you began to worship and praise the Lord.
Như thế chúng ta thấy rằng khi chúng ta tiếp tục ca ngợi Chúa, thờ phượng Chúa.
God's presence comes in that neighborhood.
Sự hiện diện của Chúa sẽ đến trong vùng đó.
And those that have a spirit of murder on them.
Và những người có thần của sự giết chóc ở trên họ.
And a spirit of violence.
Và thần của sự hung dữ gian ác.
Are affected by the presence of God.
Sẽ bị xua đuổi bởi sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
And they change their mind about killing this one.
Và họ sẽ thay đổi ý kiến, sẽ không có dám giết người nữa.
All because the Christians are worshiping God.
Chỉ vì những Cơ Đốc nhân đã biết thờ phượng Chúa.
And the presence of God comes.
Và sự hiện diện của Chúa đã đến.
And the Lord influences those.
Và Đức Chúa Trời đã biến đổi lòng của những người kia.
It was so successful in Oakland that the mayor.
Và điều này đã xảy ra tại Oakland, đã thành công đến nỗi mà vị thị trưởng ở thành phố đó.
The police department and the president of the United States gave them acknowledgments.
Và ngay cả bộ cảnh sát ở đó và ngay cả tổng thống của Hoa Kỳ cũng ban tặng, cũng có những lời khen tặng đến với hội thánh này.
So when the police have a problem with violence, they call the church.
Vì thế mà khi mà cảnh sát trong vùng đó mà gặp khó khăn trong việc đối phó với tệ nạn ở đó thì họ gọi nhà thờ.
Hello, is this the church?
Họ gọi là đây có phải là nhà thờ đó không?
Yes, could you please send your worshipers down here, please?
Quý vị có thể nào gửi những người nhạc sĩ, những người ca hát ngợi khen Chúa đến đây được không?
We're having a trouble with violence in our neighborhood.
Chúng tôi ở đây trong vùng này có rất nhiều những người đang đánh giết nhau ở đây.
The real worshipers are the Christians. The real warriors are the Christians.
Những người chiến sĩ can trường nhất của Chúa chính là những người ca ngợi Chúa, những Cơ Đốc nhân biết ca ngợi Chúa.
Worshiping and invoking God's presence.
Họ ca ngợi và kêu gọi, mời gọi sự hiện diện của Chúa.
His presence makes a big difference, doesn't it?
Sự hiện diện của Chúa sẽ làm đảo lộn tất cả tình thế, phải không thưa quý vị?
Now, lest you think this is way out there.
Để cho quý vị không thấy rằng đây là một điều rất là xa xôi.
Let's look at something in the New Testament.
Chúng ta sẽ xem ở trong Tân Ước.
Acts chapter 16.
Công vụ các sứ đồ chương 16.
Let's see if this happened in the Bible.
Chúng ta hãy thử xem điều này có xảy ra trong Kinh Thánh không?
Acts chapter 16 verse 25.
Công vụ các sứ đồ chương 16 câu 20.
The Bible says, at midnight Paul and Silas were praying and singing hymns of praise to God and the prisoners were listening to them.
Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ban đêm thì Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời và những tù phạm đều nghe.
And suddenly there came a great earthquake so that the foundations of the prison house were shaken and immediately all the doors were opened and everyone's chains were unfastened.
Thình lình có cơn động đất rất lớn, đến nỗi nền ngục rúng động. Cùng một lúc, các cửa mở ra, xiềng tù phạm thảy đều tháo cả.
When the jailer had been roused out of sleep and had seen the prison doors opened, he drew his sword and was about to kill himself, supposing that the prisoners had escaped.
Người đề lao giật mình thức dậy, thấy các cửa ngục đều mở, tưởng tù đã trốn hết. Bèn rút gươm, toan giết mình.
But Paul cried out with a loud voice, "Do yourself no harm, for here we all are."
Nhưng Phao-lô kêu người lớn tiếng rằng, "Chớ làm hại mình, chúng ta đều còn cả đây."
And he called for lights and rushed in, and trembling with fear, he fell down before Paul and Silas.
Người đề lao bèn kêu lấy đèn, chạy lại run sợ lắm. Gieo mình nơi chân của Phao-lô và Si-la.
And after he brought them out, he said, "Sirs, what must I do to be saved?"
Đoạn đưa hai người ra ngoài mà hỏi rằng, "Các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi?"
You see, people got saved as a result of this praise and worship service.
Có những người đã được tiếp nhận được sự cứu chuộc qua qua kết quả của những lời ca tiếng hát dâng lên cho Chúa như vậy.
You see, Paul and Silas were locked up.
Lúc bấy giờ thì Phao-lô và Si-la đã bị giam trong tù.
They'd been beaten with many stripes.
Đã bị đánh đập trên lưng.
Their back was bleeding.
Và lưng của họ đã chảy máu ra.
They were locked up in a dark dungeon.
Và họ bị bỏ vào trong một ngục tối đen.
It was cold and damp.
Lạnh lẽo và rất là khó chịu.
Who knows what kind of food they were given?
Và chúng ta đâu có biết được họ được ăn những thức ăn như thế nào.
And yet, that was no excuse for them not to worship God.
Nhưng mà đó không phải là lý do để cho họ có thể quên đi sự thờ phượng Chúa.
Some Christians today can't even worship if we're not playing their favorite song.
Ngày nay cũng có những người còn không có thờ phượng Chúa được nếu mà người ta không hát những bài hát mà họ ưa thích.
It's too hot to worship.
Họ bảo rằng khó thờ phượng Chúa quá.
We worship too long. My back is hurting.
Hoặc là họ nói tôi đau lưng quá, chúng ta thờ phượng Chúa lâu quá.
Not these brothers.
Nhưng mà không phải trường hợp của Phao-lô và Si-la.
These were soldiers of the cross.
Họ là những người chiến sĩ của thập tự giá.
They knew what it was to worship God.
Họ biết thờ phượng Chúa là như thế nào.
In good and bad times.
Ngay cả lúc vui mừng cũng như là lúc hoạn nạn.
I could just see Paul and Silas there.
Và tôi có thể tưởng tượng thấy được Phao-lô và Si-la.
Their open wounds locked or chained to the wall.
Và với vết thương của họ đang chảy máu và họ bị xích vào trong tường.
And Paul said to Silas.
Và Phao-lô nói với Si-la.
Hey Silas, you want to sing?
Hey Si-la, anh có muốn hát không?
Yeah, Paul, you sing tenor, I'll sing the melody.
Oh, okay. Phao-lô, anh hát giọng ba ha, và tôi sẽ hát giọng một.
I could just see him singing. In him we live and move.
Và tôi có thể tưởng tượng họ hát rằng trong Ngài chúng ta có sự sống.
And have our being.
Và chúng ta có được sự sống của chúng ta trong Ngài.
And in that difficult situation.
Và ngay cả trong cái hoàn cảnh khó khăn đó.
Their bodies in pain.
Thân thể họ đau đớn.
In the darkest part of the night.
Trong đêm tối tăm.
In the cold part of the night.
Và trong lúc lạnh lẽo của đêm trường như vậy.
They lifted up their voices.
Thì họ dâng lên lời ca tiếng hát.
And began to sing praises to God.
Ca ngợi Đức Chúa Trời.
And God's presence came.
Và sự hiện diện của Chúa đã đến.
And the Bible says the earth began to shake.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết đất bắt đầu rung động.
And all of their bands were loosed.
Và tất cả những xiềng xích đều được tháo gỡ ra.
And they were set free.
Và tất cả đều được tự do.
But they didn't run out like so many people do.
Nhưng mà họ không có chạy ra như những người khác.
I believe they stayed there and kept worshiping Jesus.
Tôi tin rằng họ vẫn tiếp tục ở đó và họ ca ngợi thờ phượng Chúa.
How do I know that?
Làm sao tôi biết điều đó?
Because the jailer had time to wake up.
Vì người đề lao có thời giờ để mà thức dậy.
Discover what's happening.
Phát giác ra những điều đã xảy ra.
Draw his sword.
Rút gươm ra.
And was ready to fall on it.
Và sắp sửa đã tự tử.
He said, "Wait."
Thì Phao-lô đã bảo khoan đã.
We're still here.
Chúng ta còn cả đây.
The jailer came in.
Và người cai tù bước vào.
And he began to fall down at their feet.
Và bắt đầu quỳ xuống dưới chân của Phao-lô và Si-la.
And say, "Sirs, what must I do to be saved?"
Và thưa rằng, "Các chúa ơi, các ông ơi, tôi phải làm chi để được cứu rỗi?"
All they did was invoke God's presence in praise and worship.
Và tất cả những gì Phao-lô với Si-la đã làm chỉ là ca ngợi Chúa và mời gọi sự hiện diện của Chúa mà thôi.
His presence makes a big difference.
Sự hiện diện của Chúa đã biến đổi tất cả tình hình.
So praise him in your home.
Như vậy hãy ca ngợi Chúa ở nhà của mình.
Praise him on the streets.
Ở ngoài đường phố.
Praise him in front of those idols in your neighborhood.
Ca ngợi Chúa trước mặt các tượng thần.
And see what God's power will do.
Và sẽ thấy được chứng kiến được quyền năng của Đức Chúa Trời thể hiện.
He's still moving this way today.
Chúa vẫn thể hiện quyền năng của Ngài như vậy ngày nay.
Signs and wonders happen when we worship God because of His revealed presence.
Dấu kỳ phép lạ sẽ xảy ra khi chúng ta ca ngợi Chúa vì Chúa thể hiện sự hiện diện của Ngài giữa vòng chúng ta.
Now the ministry of music is also a ministry of deliverance.
Và chức vụ của âm nhạc cũng là một chức vụ xua đuổi tà linh ma quỷ.
Let's turn to 1 Samuel chapter 16.
Chúng ta hãy xem sách Samuel thứ nhất chương 16.
Verse 23.
Câu số 23.
This is the account where David was called to play music for King Saul.
Đây là câu chuyện kể về lúc David được mời đến để chơi âm nhạc cho vua Saul.
1 Samuel 16:23.
Sách Samuel thứ nhất chương 16 câu 23.
Saul was troubled by an evil spirit.
Lúc bấy giờ thì Saul bị một ác thần nhập vào.
So they called David to come and play music.
Vì vậy, Saul mới cho người mời David vào để gảy đàn cho Saul.
Now I ask you, what kind of music did David play?
Tôi tự hỏi không biết là David gảy những bài hát như thế nào.
What he always played.
Những bài hát mà David vẫn thường hát.
In the desert with the shepherds, with the sheep.
Trong lúc đang chăn chiên ở ngoài đồng.
Praise and worship.
Ca ngợi và thờ phượng Chúa.
The only music he's known his whole life.
Đó chính là cái loại âm nhạc mà David biết cả cuộc đời của David.
The Bible says it came about whenever the evil spirit from God came to Saul, that David would take the harp and play it with his hand, and Saul would be refreshed, be well, and the evil spirit would depart from him.
Vậy khi Đức Chúa Trời khiến ác thần nhập vào Saul, thì David lấy đờn và gậy. Saul bèn được an ủi, lành mạnh, và ác thần lìa khỏi người.
David would take his guitar, so to speak.
David lấy ra cái đờn của mình, có lẽ là đờn guitar.
And he began to play.
Và bắt đầu gảy đàn.
Notice it doesn't say he sang.
Trong này cho chúng ta không cho chúng ta biết là David có hát hay không.
He simply played.
Nhưng David chỉ có gảy đàn mà thôi.
And when he played praise and worship,
khi mà David gảy những bài hát ca ngợi Chúa,
I believe the presence of God came upon Saul.
Tôi tin rằng sự hiện diện của Chúa đến trên Saul.
And Saul was healed.
Và Saul đã được chữa lành.
He was delivered of the demon.
Được chữa lành, tà linh ma quỷ đã bị đuổi ra khỏi.
And he was refreshed.
Saul được một tinh thần tươi mới.
The times are refreshing that come from the presence of God.
Đó là một sự tươi mới của tâm thần khi Chúa hiện diện với chúng ta.
Now where are the musicians who can play guitars and demons leave?
Những nhạc sĩ, những người ca sĩ, những người gảy đàn ca ngợi Chúa mà có thể xua đuổi được tà linh đó hiện giờ đang ở đâu?
They're in the kingdom of God.
Họ đang ở trong nước của Đức Chúa Trời.
They're Christians who know how to invoke God's presence in praise and worship.
Đó là những cơ đốc nhân biết dùng âm nhạc để mời gọi sự hiện diện và quyền năng của Chúa.
I can tell you about the many different times we've been in Central and South America.
Tôi có thể kể cho quý vị nghe rất nhiều lần chúng tôi đã đến vùng Nam Mỹ.
And we take our guitars and begin to worship God in Tehillah praises.
Và chúng tôi bắt đầu dùng đàn guitar để ca ngợi Chúa bằng những bài hát Tehillah, tức là những bài hát mới.
Spontaneous worship to God.
Tức là những bài hát chúng tôi tự tùy cảm hứng từ trong lòng dâng lên cho Chúa.
God's presence would come and demons would manifest.
Thần của Đức Chúa Trời hiện ra, sự hiện diện của Đức Chúa Trời hiện ra và ma quỷ cũng xuất hiện.
They didn't manifest during the preaching, they'd come during the praise and worship.
Ma quỷ không xuất hiện trong những lúc giảng dạy, nhưng mà chúng nó xuất hiện trong những lúc mà chúng tôi ca ngợi Chúa.
And try to disturb the meeting.
Để mà phá khuấy cái buổi nhóm đó.
But they were never victorious.
Nhưng mà không bao giờ chúng nó thắng trận cả.
They'd always have to be cast away.
Tất cả chúng nó đều bị xua đuổi ra khỏi.
Because of the power of the name of the Lord Jesus Christ.
Vì quyền năng trong danh của Chúa Giêsu Christ yêu dấu chúng ta.
And the power of God's presence.
Và quyền năng của sự hiện diện của Chúa chúng ta.
So I challenge you to be bold in your music ministry.
Vì vậy tôi khuyên quý vị hãy can đảm dạn dĩ trong chức vụ phục vụ Chúa qua âm nhạc của mình.
Whether you're young or old.
Cho dù quý vị là trẻ hay lớn tuổi.
Whether you're musical or not musical.
Cho dù quý vị có khả năng về âm nhạc hay không.
Begin to sing and invoke God's presence.
Hãy bắt đầu hát lên và mời gọi sự hiện diện của Chúa.
And see what God will do in that dark situation.
Để xem Chúa sẽ làm những việc kỳ diệu như thế nào trong những hoàn cảnh khó khăn đen tối.
Don't let darkness triumph in your neighborhood.
Đừng để cho sự tối tăm vây trùm trên khu phố của quý vị đang sống.
Sing praises to God and see what he will do.
Hãy ca ngợi Chúa để xem Chúa sẽ làm những điều gì. Chắc chắn
he'll drive the demons crazy.
Khi các bạn ca ngợi Chúa như vậy thì ma quỷ sẽ điên đầu lên.
Yes.
Chắc chắn như vậy.
Now the ministry of music is a river of the Holy Spirit.
Chức vụ của âm nhạc cũng là dòng sông của Chúa Thánh Linh.
When we begin to worship and praise the Lord, God's Spirit moves.
Khi chúng ta dùng âm nhạc để ca ngợi Chúa, thì Chúa Thánh Linh cũng sẽ hành động.
Because the Holy Spirit is a musical spirit.
Vì Chúa Thánh Linh là một thần linh có khiếu về âm nhạc.
He sings and plays through his people.
Ngài ca hát và trình tấu âm nhạc qua con cái Chúa.
Bible says that we're to admonish one another in songs and hymns and spiritual songs.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết là chúng ta phải dùng ca vịnh thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà ca ngợi Chúa để mà khuyến khích lẫn nhau.
The term spiritual songs means songs of the Holy Spirit.
Bài ca thiêng liêng tức là những bài ca của Đức Thánh Linh.
It's interesting when you look at the first musician that was ever born.
Khi chúng ta nhìn vào người nhạc sĩ đầu tiên trên trần gian này.
His name is Jubal.
Tên của ông ta là Jubanh.
And you can read about him later in Genesis 4 verse 21.
Chúng ta có thể đọc thêm về ông ta trong Sáng Thế Ký chương 4 câu 21.
He was the first musician and inventor of music.
Ông là người đã phát minh ra nhạc khí và cũng là người chơi nhạc khí đầu tiên.
He was a playing nomad and the originator of all musical arts.
Ông là một người du mục và cũng là một người đã
including instruments and songs.
Đã phát minh ra các loại nhạc khí và âm nhạc.
Now in his name is a profound meaning for all musicians.
Trong cái tên của Jubanh có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt cho những người nhạc sĩ.
Or his name means to flow.
Vì tên của ông ta có nghĩa là trôi đi, chảy, trôi chảy.
His name means to bring forth or carry.
Có nghĩa là đem đến, đem lại.
Musicians are to flow.
Vì một người nhạc sĩ là một người mà có một cái
they create a flow.
Tâm hồn trôi chảy hoặc là tạo ra một cái sự trôi chảy.
And they bring forth a spirit.
Và đem lại một cái tinh thần
into the atmosphere.
Vào trong cái bầu không khí mà của những người đang ngồi
xem. Now, you perhaps have seen some non-Christian musicians bring that kind of spirit.
Có lẽ quý vị cũng đã có từng trông thấy một số những người nhạc sĩ không phải là Cơ Đốc nhân nhưng họ đã có thể tạo ra những cái bầu không khí như vậy.
A dark spirit.
Một cái tinh thần tối tăm.
A rebellious and violent spirit, perhaps.
Một cái tinh thần, một cái thần linh tối tăm và.
Or a sensual spirit.
Và đối nghịch hoặc là một cái tinh thần trụy lạc.
That's the principle of music.
Và đó chính là cái nguyên tắc của âm nhạc đó.
Because Jubal was the father of all secular and sacred musicians.
Vì Jubanh là người đầu tiên dẫn đầu của tất cả mọi ngành âm nhạc.
But Christian musicians have the ability to bring forth another kind of spirit.
Nhưng người Cơ Đốc nhân, người nhạc sĩ Cơ Đốc có thể đem lại một tinh thần khác nữa.
It is a spirit of the presence of God.
Đó là thần linh của Đức Chúa Trời.
It is the Holy Spirit.
Đó là thánh linh của Chúa.
When musicians begin to play praise and worship, the Spirit of God begins to move.
Và khi người nhạc sĩ ca hát ngợi khen Chúa thì thánh linh của Đức Chúa Trời bắt đầu hành động.
And signs and wonders begin to happen.
Và những dấu kỳ phép lạ sẽ được thực hiện.
I believe musicians are floodgates.
Tôi tin rằng những nhạc sĩ chính là những cánh cổng
who have the ability to release the rivers of the Holy Spirit.
Có cái khả năng, có cái khả năng mà Chúa ban cho để mà
and so is every musician.
Làm cho tuôn tràn cái dòng sông quyền năng của Chúa.
And every believer.
Cũng như là tất cả mọi Cơ Đốc nhân đều có
and every leader.
Khả năng đó và tất cả mọi người lãnh đạo trong hội thánh đều có khả năng đó.
The ministry of music is also a ministry of the presence of God.
Chức vụ của âm nhạc cũng là chức vụ đem chúng ta đến trong sự hiện diện của Chúa.
When music is played in the kingdom, God's presence is manifested.
Khi âm nhạc được sử dụng để ca ngợi Chúa thì Chúa sẽ hiện diện.
And supernatural miracles happen.
Và các dấu kỳ phép lạ lùng sẽ được Chúa thực hiện.
Let's look at this in 2 Chronicles chapter 5.
Chúng ta sẽ xem trong sách Sử Ký thứ 2 chương 5.
Verse 12.
Bắt đầu từ câu 12.
2 Chronicles chapter 5.
Sử Ký thứ 2 chương 5.
Verse 12 through 14.
Từ câu 12 đến câu 14.
All the Levitical singers, Asaph, Heman, and Jeduthun with their sons and kinsmen, clothed in fine linen with cymbals, harps, and lyres, standing east of the altar, and with them 120 priests blowing trumpets.
Và các người ca hát trong dân Lê-vi, tức là Asaph, Heman, Jeduthun, cùng con trai và anh em họ, đang mặc quần áo bằng vải gai mịn, cầm chập chọa, đần sắt, đần cầm, đều đứng ở phía đông bàn thờ với 120 thầy tế lễ thổi kèn.
In In unison, when the trumpeters and the singers were to make themselves heard with one voice to praise and glorify the Lord, and when they lifted up their voice, accompanied by the trumpets and cymbals and instruments of music, and when they praised the Lord, saying, He indeed is good, for His loving kindness is everlasting, then the house of the Lord was filled with the cloud.
Khi kẻ thổi kèn và kẻ ca hát đồng thinh hòa nhau như một người mà khen ngợi cảm tạ Đức Giê-hô-va, và khi họ trổi tiếng kèn chập chọa nhạc khí lên khen ngợi Đức Giê-hô-va rằng Ngài từ thiện, lòng thương xót Ngài hằng có đời đời, thì đền của Đức Giê-hô-va bị mây lấp đầy.
So that the priest could not stand to minister because of the cloud, for the glory of the Lord filled the house of God.
Đến nỗi những thầy tế lễ vì mây không thể đứng đó hầu việc được, vì sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy lấp đền của Đức Chúa Trời.
Who brought this presence?
Ai đã đem đến cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời này?
The musicians?
Có phải là các vị nhạc sĩ hay
không? The trumpeters and singers?
Đó là những người thổi kèn, những người ca sĩ.
Today the Christians singing and playing can invoke God's presence.
Ngày nay các Cơ Đốc nhân ca hát ngợi khen Chúa, dùng các nhạc khí để ca ngợi Chúa thì có thể mời gọi sự hiện diện của Chúa.
The power of God's presence comes to that place.
Và quyền năng của sự hiện diện của Chúa sẽ đến nơi đó.
And He sits upon the praises of His people.
Vì Chúa ngự giữa sự ca ngợi của dân Ngài.
That the leaders cannot stand up.
Đến nỗi mà ngay cả người hướng dẫn cũng không thể đứng vững nữa.
They keep falling over.
Họ cứ té xuống thôi.
Why? Because God's presence is there.
Tại sao vậy? Vì Chúa hiện diện ở nơi đó.
And the musicians were the ones that invoked God's presence.
Và các nhạc sĩ chính là những người đã mời gọi sự hiện diện của Chúa.
Today the Christians can do that.
Ngày nay mỗi Cơ Đốc nhân, các Cơ Đốc nhân đều có thể làm điều đó.
And all around the world, Christians are singing praise and worship to God.
Khắp nơi trên thế giới ngày nay các Cơ Đốc nhân đang ca ngợi và thờ phượng Chúa.
Playing their instruments in exaltation to Him.
Sử dụng các nhạc khí để ca ngợi tôn vinh danh Chúa.
And the power of God's presence is coming among them.
Và quyền năng của sự hiện diện của Chúa đã thể hiện giữa vòng họ.
Cry out to God in your music.
Hãy dâng lên tiếng ca ngợi Chúa qua âm nhạc của mình.
Praise Him in your music.
Ca ngợi Chúa qua âm nhạc do mình sáng tác ra.
And see what He'll do.
Rồi sẽ thấy được Chúa sẽ làm những điều gì.
Encounter Him and experience Him.
Hãy đến và kinh nghiệm Chúa.
The ministry of music is also a ministry of teaching God's word.
Và chức vụ âm nhạc cũng là một chức vụ dạy dỗ lời của Chúa.
We're to admonish one another in Christian music.
Chúng ta cần phải dạy cho nhau, hướng dẫn cho nhau về vấn đề âm nhạc.
In kingdom music.
Âm nhạc trong nước của Đức Chúa Trời.
Kingdom musicians should read and study the word of God.
Những người ca sĩ, những nhạc sĩ của Chúa cần phải nghiên cứu lời của Chúa.
And when they minister, their music is full of the word of God.
Thì khi đó khi họ hát hoặc là họ soạn nhạc thì lời hát, bài hát của họ sẽ đầy dẫy lời của Đức Chúa Trời.
It's full of the principles of the kingdom and the truths of God's word.
Đầy dẫy những chân lý và những nguyên tắc của lời Chúa.
Lastly, the ministry of music is a ministry of evangelism.
Và cuối cùng, chức vụ của âm nhạc chính là chức vụ rao truyền lời Chúa.
Music in the kingdom of God can reach the lost.
Âm nhạc để thờ phượng Chúa có thể đến với những người
like Paul and Silas
chưa biết về Chúa. Tương tự như trường hợp của Paul và Silas.
And when that man got saved, that jailer got saved.
Khi cái người cai ngục ngày xưa đó đã tin Chúa.
His whole household got saved.
Thì cả nhà người đó đã tin Chúa.
And the church of Philippi was born out of a praise and worship service.
Và hội thánh tại thành Philip đã được thành lập qua hai bài hát, qua bài hát của hai người đó trong ngục tù.
Think about what God could do in your situation.
Hãy nghĩ xem Chúa có thể làm được những điều gì trong trường hợp của mình.
Take your praise out into the streets.
Hãy đem những bài hát của mình ra ngoài đường phố.
And show forth the praises of your God.
Và bày tỏ cho mọi người biết lời ca tiếng hát của mình dâng lên cho Chúa.
Take your praise to the hospitals.
Hãy đem những bài ca tiếng hát của mình đến bệnh viện.
To those who are sick.
Đến với những người đang bệnh hoạn.
Take them to the prisons.
Đến trong những ngục tù.
Take your worship to those that are in dark places.
Đem sự thờ phượng của mình đến cho những người đang ở trong những nơi tối tăm.
And see God move in His might and power.
Để thấy Chúa hành động một cách quyền năng.
See the king empower the music of his kingdom.
Bạn sẽ kiến thấy chính Đức Chúa Trời sẽ ban quyền năng cho những người nhạc sĩ, những ca sĩ dâng lên cho Ngài.
And the Lord will move in signs and wonders.
Và Chúa sẽ thể hiện những dấu kỳ phép lạ.
I'm going to pray for you now.
Tôi xin cầu nguyện cho quý vị.
And whether you're a musician or not, you receive this prayer.
Và cho dù quý vị có phải là một nhạc sĩ hay không, quý vị cũng nhận lấy lời cầu nguyện này.
Because if you're a Christian, you're part of the music department of the kingdom.
Vì nếu quý vị là Cơ Đốc nhân thì quý vị thuộc về ca đoàn, về ban hát của nước Đức Chúa Trời.
Lord Jesus, I pray for my brothers and sisters.
Lạy Chúa Giêsu, con cầu nguyện cho các anh chị em của con.
I pray, Father, you'd inspire them to sing their praises to you.
Con cầu nguyện xin Chúa khích động lòng họ để cho họ có thể dâng lên Chúa những bài ca, tiếng hát để ca ngợi Ngài.
And seek you for the music that you want them to play.
Và xin Ngài ban cho họ những bài hát mà Chúa muốn cho họ dâng lên để ca ngợi Chúa.
Help the musicians play more than just nice songs they practice.
Xin cho các nhạc sĩ có thể có những bài hát còn hay ho hơn là những bài hát họ đang tập luyện.
Help them sing songs of the Spirit of God.
Xin cho họ có những bài hát để họ có thể dâng lên cho Chúa những bài hát thiêng liêng của Đức Thánh Linh.
May they experience the deliverance ministry.
Con cầu nguyện để cho họ có thể kinh nghiệm được quyền năng của Chúa, quyền năng về sự.
May they experience the prophetic flow of the Holy Spirit.
Họ có thể kinh nghiệm được quyền năng về lời nói tiên tri qua Đức Thánh Linh.
May they sense the river of God.
Họ có thể kinh nghiệm được dòng sông của Đức Chúa Trời chảy qua đời sống họ.
And the power of God.
Quyền năng của Đức Chúa Trời.
And the signs and wonders that come.
Và những dấu kỳ phép lạ Ngài sẽ thực hiện.
As a result of the music of the King.
Là kết quả của việc sử dụng âm nhạc để ca ngợi Chúa.
In whose kingdom we serve.
Trong vương quốc của Đức Chúa Trời là đấng chúng con thờ phượng.
Empower those songs in Jesus' name I pray.
Xin Chúa ban quyền năng cho những bài hát đó, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu.
Amen.
Amen.